Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khởi đầu chủ nhật quanh năm bước vào mùa thường niên là lễ kính nhớ biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa mà xã hội hôm nay cho chúng ta được nghe qua các bài đọc, và đặc biệt là bài tường thuật về phép rửa của Chúa Giêsu được Thánh sử Luca trình bày cho chúng ta. Bằng việc khởi đầu sứ mạng loan báo tin mừng hay sứ mạng của Đức Giêsu qua việc rao giảng của Ngài, thì khởi đầu chính bằng việc Đức Giêsu lãnh nhận phép rửa. Qua biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa mà Thánh Luca trình thuật cho chúng ta vừa được nghe, mời gọi mỗi người chúng ta suy gẫm về một câu hỏi liên quan đến đức tin của chúng ta. Đó là Đức Giêsu Kitô là ai? Thật vậy Đức Kitô là ai mà Thánh sử Luca trong đoạn tin mừng hôm nay nói cho chúng ta? Khi ấy dân đang trông đợi và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mêsia. Như vậy chúng ta có thể thấy dân thánh của Thiên Chúa mong đợi Đấng Mêsia, và họ cũng không rõ để có thể nhận ra Đức Giêsu là ai, nên có thể họ hiểu lầm ông Gioan là Đấng Mêsia. Và chính vì thế hôm nay với đoạn tin mừng rất ngắn thôi, nhưng Thánh sử Luca cho chúng ta hiểu rõ Đức Giêsu là ai, và qua đó để giúp cho chúng ta sống niềm tin của chúng ta nơi Đức Giêsu qua biến cố phép rửa mà mỗi người chúng ta cũng đã lãnh nhận. Thật vậy, việc Đức Giêsu Kitô lãnh nhận phép rửa của Gioan không phải vì Ngài có tội như dân chúng xếp hạng, nhưng là điều thứ nhất, qua việc biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa, Đức Giêsu muốn xác nhận với Gioan qua những cái việc mà ông làm cũng như lời nói của ông, để cho dân chúng cũng như để cho mỗi người chúng ta tin là Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và là ai. Thứ nhất, Chúa Giêsu xác nhận việc ông Gioan rao giảng và làm phép rửa cho dân chúng đó là để chuẩn bị đón nhận tin mừng nước trời là chính đáng và cần thiết. Thứ hai, việc Đức Giêsu nhận phép rửa đó là để Đức Giêsu xác nhận việc Gioan nhắc bảo dân chúng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Đó là sự thật. Và sự thật đó được chính Chúa Giêsu xác nhận sau này trong tin mừng Thánh Gioan Tông Đồ đã nói ở chương 3: ai không sinh bởi nước và Thánh Thần thì không thể vào được nước trời. Và hơn nữa, việc Đức Giêsu đến dìm mình vào đám đông để lãnh nhận phép rửa của Gioan là muốn nêu bật tính cách tự ý tự nguyện liệt mình vào hàng tội nhân. Ngài hạ mình đến với dân, ở giữa dân, gánh tội cho dân và cứu dân, là để hoàn trọn lời loan báo của bao ngôn sứ, đặc biệt là của Gioan Tẩy giả. Thật vậy, khi Gioan Tẩy giả thấy Đức Giêsu đang tiến đến mình thì ông nói ngay: đây là Chiên Thiên Chúa đi đứng xóa tội trần gian. Và sau này Thánh Phaolô cũng như Phêrô tông đồ đã nhắc trong các thư của mình, chẳng hạn trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Côrintô chương 5, Thánh Phaolô đã nói với cộng đoàn như thế này: đứng chẳng hề biết tội là gì thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Còn Thánh Phêrô tông đồ nói trong thư thứ nhất của Ngài như thế này: tội lỗi của chúng ta chính người đã mang trong thân thể mà đưa lên cây thập tử, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Nhờ thương tích của người, anh em đã được chữa lành. Như vậy, chúng ta qua trình thuật của Thánh Luca cho chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô là ai. Và với một đoạn trình thuật mà Thánh Luca trình bày cho chúng ta tiếp tục, đó là khi các dân chúng đã chịu phép rửa xong, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Và đang khi Ngài cầu nguyện thì cửa trời mở ra và Thánh Thần hiện đến dưới hình bồ câu và có tiếng phán: đi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Cửa trời mở ra khi Đức Giêsu đang cầu nguyện. Điều đó Thánh Sử Luca muốn nói điều gì? Thánh Sử Luca muốn nói cho chúng ta, từ giây phút này ơn thánh của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô và bởi Thánh Thần sẽ tràn tuôn đổ xuống trần gian. Cửa trời trước đây đã đóng lại do con người chối từ sống lời của Thiên Chúa, chạy theo dục vọng trần gian. Cửa trời đã đóng lại từ lúc con người kiêu căng ngạo mạn muốn lên làm Chúa để tự định đoạt mọi trật tự của thế giới mà Thiên Chúa tạo thành. Cửa trời đã đóng lại vì con người không biết ăn năn sám hối, còn đổ thừa cho nhau. Thế nhưng hôm nay cửa trời đã mở ra vì có một người không sống theo ý riêng của mình nhưng theo thánh ý của Cha mình đứng ngự trên trời. Hôm nay cửa trời đã mở ra vì có một người đã không dành cho mình địa vị ngang hàng đồng bản thể với Thiên Chúa, nhưng đã hủy mình ra không, đã trở nên con người nhỏ bé, một hài nhi mà chúng ta chiêm ngắm trong mùa Giáng sinh. Một con người đã sống một kiếp trần gian như mỗi con người chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, và cuối cùng để yêu thương qua cái chết trên thập giá để mang lại nguồn ân cứu độ. Cửa trời đã mở ra nhờ một con người như thế. Hôm nay cửa trời mở ra vì cũng có một con người biết cầu nguyện cùng Cha mình. Chắc hẳn Thánh Sử Luca khi có ý viết cầu, khi Đức Giêsu đang cầu nguyện thì cửa trời mở ra, như vậy Thánh Sử Luca cũng nhắc cho mỗi người chúng ta việc cầu nguyện cũng chính là chìa khóa thần linh để có thể mở tung cánh cửa trời ân phúc mà Thiên Chúa muốn trao ban cho con người. Và sức mạnh của việc cầu nguyện sẽ xóa, sẽ làm rách màn trời để ơn cứu độ tuôn đổ xuống cho nhân loại. Và việc này chứng minh cho chúng ta thấy trong Tin Mừng Thánh Luca rất nhiều lần Thánh Luca đã nói việc Đức Giêsu sau khi chữa lành hay làm những việc cho dân, cho dù mệt mỏi nhưng Ngài luôn dành những giây phút quan trọng để cầu nguyện với Cha của mình. Như vậy chúng ta thấy cửa trời mở ra vì có một người đã không sống theo ý của mình nhưng luôn thực thi theo thánh ý Cha. Cửa trời đã mở ra vì một người không giành quyền ngang hàng với Cha của mình, sống trong sự khiêm tốn, dìm mình dưới dòng sông Giô-đan hôm nay để nâng thân phận yếu hèn của con người lên với Thiên Chúa. Cửa trời mở ra vì một người đã luôn kết thiệp sâu xa với Cha của mình qua cầu nguyện. Như vậy, thưa cộng đoàn, Thánh sử Luca muốn cho chúng ta nhận ra Đức Giêsu Kitô là ai để niềm tin mà mỗi người chúng ta cũng đã đón nhận phép rửa. Đó là ân ban của Thiên Chúa. Không phải chúng ta làm công việc này, công việc nọ, không phải chúng ta được hưởng ân ban của Thiên Chúa, ân sủng của Thiên Chúa, ơn công chính hóa là do việc làm chúng ta, nhưng là do tình thương của chúng ta mà Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Tito mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai. Nhờ Thánh Thần. Chính vì thế, giáo hội mời gọi chúng ta kết thúc mùa Giáng sinh, việc chiêm nghiệm biến cố nhập thể, việc Thiên Chúa tỏ hiện, hiển linh cho nhân loại. Và hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta tiếp tục sống các biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu. Và khởi đầu chính là biến cố phép rửa, để chúng ta nhớ lại, ý thức lại bí tích thanh tẩy mà chúng ta đánh nhận, để chúng ta sống niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô là ai trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã được lãnh nhận phép rửa, và qua phép rửa đó mời gọi chúng ta sống các biến cố của phép rửa đó. Thật vậy, chúng ta đã được rửa bởi những cực nhọc khó khăn, đó là những dòng nước sẽ biến động thanh luyện chúng ta khỏi những gì là gian trá, là vô dụng. Chúng ta đã được rửa bởi những khổ đau, thất vọng, chán nản trong cuộc đời của chúng ta, đó là những dòng nước u ám. Nhưng những dòng nước u ám đó có khả năng giúp chúng ta mỗi ngày lớn lên trong đức khiêm tốn và cảm thông. Chúng ta đã được rửa bởi những niềm vui trong cuộc sống của chúng ta, đó là những dòng nước róc rách khiến mỗi người chúng ta cảm nghiệm được vị ngọt của cuộc đời mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Chúng ta được rửa bởi tình yêu, đó là những dòng nước ấm áp làm cho cuộc đời của chúng ta được tươi nở dưới ánh nắng mặt trời. Phép rửa mà chúng ta lãnh nhận là hạt giống đức tin cần mỗi ngày chúng ta bổ túc để làm cho hạt giống đức tin đó nảy mầm và sinh hoa quả trong suốt cuộc đời của chúng ta. Xin Đức Giêsu Kitô đứng đã đến trần gian để mở cửa trời cho chúng ta qua việc luôn thực thi thánh ý Chúa, qua việc luôn sống cuộc đời khiêm tốn và qua việc luôn kết thiệp với Cha. Xin cho chúng ta cũng biết sống tâm tình đó với phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận, để chúng ta được đón nhận lời chúc phúc mà chính Cha Thiên Chúa của Đức Giêsu đã nói với Đức Giêsu: đây là con yêu dấu của ta, luôn hài lòng ta. Ước gì lời đó cũng được Thiên Chúa là Cha của chúng ta chúc phúc cho mỗi người chúng ta. Amen.